Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Đức Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2003. Bài pháp hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đại chúng đó là con đường đầy Sương Búp 2. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, đối với người Phật tử chúng ta, trước và trên hết là chúng ta phải nhận diện cái thực tướng của cuộc đời. Khi mà chúng ta có nhận diện được cái thực tướng của cuộc đời thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy được rất nhiều cái vấn đề, trong đó có cả thuận lợi và cái khó khăn ở trước mắt của chúng ta. Lẽ tất nhiên rằng là nếu mà nói về thuận lợi thì chúng ta sẽ vui mừng, nhưng mà có khó khăn là chúng ta sẽ đau khổ, phiền muộn. Trong đó những cái mà làm cho chúng ta đau khổ phiền muộn đó, rất có thể là trong cuộc sống chúng ta không được như ý, rất có thể là trong cái hoàn cảnh nào đó tạo cho chúng ta có những cái khổ đau, và cũng rất có thể là những cái giới hạn của xã hội hiện thực, và cuối cùng là cái phiền não. Cái phiền não khi mà chúng ta những điều mà chúng ta không thích, những người mà chúng ta không thích cứ gặp hoài, thì đó cũng là một cái khổ. Tất cả những cái yếu tố này mà chúng ta thấy được là từ nơi cái trí tuệ mà chúng tôi tạm gọi là cái thánh trí. Có được cái thánh trí là do cái sự kiên trì thực tập của chúng ta. Nghĩa là khi mà chúng ta quyết định tu, quyết định thực tập, không có quản gian lao mệt nhọc, chúng ta thực tập như vậy thì không sớm thì muộn chúng ta cũng có cái trí. Những cái trí này là cái trí mà có thể hiểu biết ngoài bình thường của con người, cho nên gọi là thánh trí. Từ cái sự hiện hữu của thánh trí, chúng ta sẽ điều chỉnh lại tâm cảnh của chúng ta. Một cái tâm cảnh không hài hòa, không bình ổn, trở thành bình ổn và hài hòa. Có thể nói rằng là trong cuộc sống có rất nhiều cái vấn đề, nhưng mà tự trung chúng ta thấy là vấn đề nhân sinh, vũ trụ và kiếp người là quan trọng hơn hết. Tất cả những cái vấn đề lớn đó là một người học Phật của chúng ta phải biết. Bởi vì cái yếu tố quan trọng để đưa chúng ta đi trên con đường đầy Sương Búp là chúng ta phải nhận diện nó. Vì vậy cái người học Phật chúng ta cần phải nghiên cứu, cần phải lắng nghe và phải thực tập. Có nghiên cứu, có lắng nghe, có thực tập thì chúng ta mới có thể hiểu rõ triệt để. Nói như vậy đó thì thưa quý vị, người học Phật chúng ta không phải chỉ tìm kiếm để hiểu rõ trong hoàn cảnh của cuộc sống hiện thực, mà chúng ta còn phải tìm kiếm cái vấn đề từ sinh đến tử để mà chúng ta có thể giải thoát cái khổ đau một cách viên mãn. Nếu muốn như vậy đó thì người học Phật chúng ta trong khi tu, lúc thực hành cái con đường Bồ Tát Đạo, chúng ta phải làm sao giữ được cái quân bình giữa thân và tâm trong cuộc sống hàng ngày. Nghĩa là trong tâm cũng như ngoài thân chúng ta cần phải bình ổn và điềm đạm, phải có một cái tâm tình đối cảnh cần phải bình tĩnh. Thầy nói vì vậy mà chư tổ thường dạy chúng ta rằng là đạm bạc để sáng trí, có yên tĩnh thì chúng ta mới thấy xa. Nghĩa là tất cả những cái thuận lợi ở nơi tự nhiên, từ cái tâm tình của chúng ta để cho nó bộc lộ ra. Con người có thể chấp nhận một cuộc sống bình thường, có thể chấp nhận cái cuộc sống đạm bạc qua một đời này là một cái hạnh phúc lớn, ít có cái người có thể chấp nhận được như vậy. Kính thưa đại chúng, quan niệm về bình thường hay là bình tĩnh theo người xưa dạy chúng ta như thế này. Nói về cái bình thường là cái bình thường của cái người biết tu đạo, nó không giống cái bình thường của con người thế tục. Nghĩa là không cầu nghe cái lời khen của thế tục, mà là chúng ta hết lòng, hết sức làm việc với cái trách nhiệm của mình. Cái trách nhiệm của chúng ta làm việc á, là chúng ta không có suy tính được thua, không cần về cái thắc mắc về cái việc chúng ta làm cái đó và chúng ta phải thu hoạch cái thành quả như thế nào. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng cái lời của người đời thường gọi là trong lòng nuôi chí lớn mà ngoài mặt như thường. Có nghĩa là chúng ta làm mà chúng ta không cần biết là chúng ta làm cái đó để được cái đó. Lẽ tất nhiên là chúng ta biết cái hậu quả nó đi về đâu, chứ không phải chúng ta không biết. Nhưng mà khi chúng ta làm rồi, chúng ta đừng có tính đếm. Chẳng hạn như bây giờ, như có lần mà chúng tôi nói với quý vị, lẽ tất nhiên á, tu là chuyển nghiệp, tu là được phước, tu là có thể chúng ta từ bỏ cái nghiệp chướng xấu xa, chúng ta có được cái phước báo tốt đẹp và chúng ta trở nên giàu sang. Thì đó là cái việc đương nhiên. Nhưng mà không phải chúng ta cứ cầu lại là chúng ta tu để mà chúng ta giàu có. Nếu mà chúng ta trước ý của chúng ta nhiều quá về vấn đề đó, thì nó là trở thành cái vấn đề khác, chúng ta không được gì cả. Chúng ta biết tu là chuyển nghiệp, tu là sẽ được tất cả mọi cái việc thánh thiện trong cuộc đời. Thành nói vì vậy đó, cứ tu mà chúng ta không cần phải tính đếm gì cả. Đó là cái ý mà chúng tôi muốn nói với quý vị hôm nay ở đây. Nghĩa là chúng ta không cần thắc mắc cái thành quả được thua, giống như cái con người mà nuôi chí lớn vậy. Họ không bao giờ nói tới cái chuyện nhỏ nhặt, nhưng mà khi làm việc, cái chí của họ như trời cao, như biển rộng. Con người bình thường của chúng ta không biết được. Ở đây thưa quý vị, ngược lại với không bình thường là cái người mà thích chạy theo danh lợi, phù phiếm xa hoa. Biết bao nhiêu người đeo đủ cái mục đích cao xa, nhưng mà một đời không đạt được những cái ham muốn của mình. Mà khi mà không đạt được cái ham muốn của mình rồi thì chúng ta là cảm thấy đau khổ. Cho nên có cái câu người ta thường nói rằng là cây cao chịu gió, siêu vì gió. Người thích công danh, lùi bởi danh. Quý vị có đồng ý không? Tức là cái người mà thích danh vọng trong cuộc đời khi không được thật khổ ghê lắm. Nhưng mà đối với mình không thích, cho nên được vậy mà mất cũng vậy. Ai làm cái gì được tốt, chúng ta cũng mừng cả. Đó là nói về cái đức tính bình thường. Và cái đức tính bình tĩnh, thưa quý vị, ở đây còn gọi là yên tình. Đây là một cái thứ trạng thái thuộc về tâm tình yên tình, chứ không phải cái loại yên tĩnh của cái lúc đêm khuya yên tĩnh, muôn gió lặng yên, cỏ cây không sinh, trăng sao thưa sáng. Cũng không phải là cái trạng thái của sóng lặng, gió yên của mặt nước trong hồ của mùa thu. Mà cái yên tĩnh ở đây đó là phải nói đến một cái thứ định, cái thứ định lực, hay là một cái thứ nghị lực, hay cũng gọi là một cái loại công lực mà do cái công phu tu tập hàm dưỡng của chúng ta mà có được. Thưa quý vị, chỉ khi nào mà chúng ta đạt được cái trạng thái này thì chúng ta mới có thể tự lực tự cường. Khi mà chúng ta đạt được cái trạng thái này rồi đó, thì cho dù là chúng ta có gặp biến động, cho dù là có núi có lở, sông có mòn trước mặt chúng ta vẫn không có sợ hãi, vẫn không có biến sắc, không có kinh sợ. Mà trái lại, chúng ta cẩn thận về giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cho nên nói rằng là bình thường hàng ngày chúng ta phải tập làm cái người có cái phong cách mô phạm. Cho nên phù hợp cái phạm trù về cái đạo để nuôi dưỡng tâm linh, tu dưỡng tâm lý, hơn là chúng ta chú trọng đến cái hình thức ở bên ngoài. Thành ra với cái tư tưởng này, khi mà chúng ta là cái con người muốn đi trên đường đầy sen búp, thì chúng ta làm bất cứ việc gì, có người hay không có người, chúng ta cũng làm như nhau. Ngay cả trong phòng một mình, chúng ta cũng hành xử như là chúng ta đứng trước tất cả mọi người. Có làm được như vậy đó, chúng ta mới huân tập được cái chủng tử của chúng ta. đừng có trước mặt mọi người thì mình làm đường hoàng lắm, nhưng mà sau lưng mọi người thì mình làm cẩu thả bừa bãi, không được. Mình tập như vậy là mình tập cái tánh hư. Nếu mà chúng ta trước mặt mọi người cũng như là trong lúc một mình, chúng ta cũng làm một con người mô phàm, thì chúng ta tu dưỡng cái tâm lý, và chúng ta không cần ai phải khen chúng ta, và không cần ai để ý đến chúng ta. Nghĩa là có khen, có để ý thì là tốt, còn không thì chúng ta việc chúng ta vẫn cứ làm ngay trước mặt đông người, cũng như là không có ai cũng vậy. Chúng ta luôn luôn đóng một cái vai trò mô phạm để trưởng dưỡng cái tâm lý của chúng ta. Cái lý do mà chúng tôi nhắc nhở với quý vị ở cái khía cạnh này, quả thực nếu mà tâm lý của chúng ta không khỏe thì giàu cho trăm vạn, ngàn vạn, ức vạn mua bán giàu có cũng khó mà mua được cái sự khỏe mạnh về tâm lý, nếu mà chúng ta không biết trưởng dưỡng. Ở đời người ta nói rằng là có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà thưa quý vị, có tiền nhưng mà không thể mua được một cái tâm lý khỏe mạnh, đó là cái sự thật. Mà cái tâm lý khỏe mạnh có được chỉ khi nào chúng ta biết trưởng dưỡng, chỉ khi nào chúng ta muốn trở thành một cái con người mô phạm. Thành nên vì vậy cái việc mong cầu phú quý không bằng tùy theo cái sự việc trên cuộc đời mà chúng ta sống an nhàn. Lý do là chúng ta chỉ cần biết đủ, biết ít ham muốn thì có thể sống một cuộc sống vui vẻ rồi. Tại vì nếu mà chúng ta không biết đủ thì thưa quý vị, biết bao giờ chúng ta mới thấy đủ? Và nếu mà chúng ta không biết khắc phục từ tâm á, thì cái tâm ham muốn của chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Mà tâm của chúng ta không bao giờ thỏa mãn thì chắc hẳn rằng là trong cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ an vui. Là tại vì chúng ta cứ luôn luôn tìm cầu những cái gì mới là, cho nên chúng ta sẽ không cảm thấy thỏa mãn ở trong một cái phạm vi nào cả. Vì vậy chỉ cần biết đủ và ít ham muốn là cuộc đời của chúng ta sẽ an lạc. Bởi vậy sống khắc kỷ và theo cái lời thề nguyện của chư Bồ Tát đã đi qua là cái việc làm nên trưởng dưỡng, rằng là chúng sanh từ tâm thề nguyện đồ. Quý vị thấy ở cái điểm này nó khác, khác cái câu thề nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện đồ, có phải không? Bốn cái câu thề nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện đồ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu thực hành bốn cái đại nguyện này thì đề nghị chúng sanh tự tâm thề nguyện độ trước. Cái lý do mà chúng tôi nói là chúng sanh tự tâm thề nguyện độ là tại vì tự tâm tức là cái tự tánh mỗi người tự độ. Chúng ta cần hiểu rõ là chúng sanh của tự tâm trước, đừng có nói chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh tự tâm tức là cái tâm bất thiện, tâm tà mê, cái tâm ác độc, cái tâm cuồng vọng, cái tâm đố kỵ của chúng ta. Những cái tâm bất thiện này đó là những chúng sanh nó tiềm tàng ở trong người của chúng ta. Chúng ta khoan nói, lẽ tự nhiên là nói đó chúng sanh vạn loại đó là bao trùm tất cả. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải tìm cái chúng sanh trong con người của chúng ta trước. Tất cả những cái tâm bất thiện đều là chúng sanh ở trong tâm của chúng ta. Thành ra như vậy đó, mỗi người cần phải có cái tự tánh tự độ. Biết được cái tự tánh của chúng ta tự độ thì đó mới gọi là chân độ. Kính thưa đại chúng, gọi là tự tánh tự độ có nghĩa là chúng ta phải biết hướng dẫn những chúng sanh si mê phiền não tà kiến tà nguyện cuồng vọng tham chấp trong con người của chúng ta. Những cái đó còn tồn tại trong tâm của chúng ta, chúng ta dùng cái đào trong bốn thánh đế để mà thấy hiểu chính xác, để mà chúng ta độ nó, để chúng ta giải thoát chúng nó. Có nghĩa là chúng ta làm cho tiêu trừ, hóa giải những cái phiền muộn ở nơi vô hình trong con người của chúng ta. Diệt sạch tất cả cái bất thiện pháp, có diệt sạch tất cả các cái không thiện, các cái bất thiện pháp đó, thì chúng ta mới có thể phát cái tâm Bồ đề. chúng ta mới có thể xa lìa cái tâm niệm nhơ uế lộn xộn. Và có xa lìa cái tâm nhơ uế lộn xộn thì chúng ta mới có thể làm cho tâm của chúng ta trở nên thanh tịnh và thuần khiết. Kính thưa đại chúng, muốn thực hiện cái Bồ Tát Đạo, hoặc là nói một cách rõ ràng hơn là nếu mà chúng ta muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì thưa quý vị, trước sau gì cái vấn đề quan trọng cũng vẫn là cái vấn đề chúng ta cần phải tu chính cái hành vi của mình. Hành vi của chúng ta đã có những cái sai lầm, chúng ta biết được cái sai lầm thì chúng ta phải sửa chữa cho chính, đừng để cho lệch lạc. Nói như vậy đó, cái điều mà chúng ta biết con người của chúng ta cũng hết sức là quan trọng. Tại vì thưa quý vị, có nhiều người không biết chúng ta, không biết chúng ta có cái tánh xấu, không biết chúng ta có cái tánh ưa giận, không biết chúng ta có cái tánh tốt là ưa hờn mát. Cái tánh tốt ưa hờn mát nguy hiểm lắm nha. Làm một chút là mình hờn mát là mình bỏ cuộc liền. Cho nên thưa quý vị, cái hờn mát đó, cái sân á là cái lửa cháy. Nhưng mà cái hờn mát á, người ta gọi là cái lửa ngầm. Đó cũng là cái phiền não tiềm tàng trong con người của chúng ta. Thành chúng ta phải diệt sạch tất cả bất thiện pháp này để mà chúng ta phát tâm Bồ Đề. Mà muốn thực hiện cái Bồ Tát Đạo, hoặc là muốn hướng cuộc đời mình về Tây Phương Cực Lạc đó, trước sau gì cái vấn đề tu chính hành vi của chúng ta vẫn là cái vấn đề quan trọng. Có thể nói rằng hành vi của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày rất nhiều tội lỗi, nhưng mà có nhiều khi chúng ta vô tình quá, chúng ta không thấy chúng ta tạo nghiệp, chúng ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái trong cái việc làm của chúng ta, trong cái sự thành tựu của chúng ta, mà chúng ta không biết rằng chính chúng ta đã và đang tạo nghiệp. Kính thưa đại chúng, nói về cái tạo nghiệp thì chúng ta bất cứ một cái việc làm gì chúng ta cũng có thể tạo nghiệp hết. Nhưng mà tiêu chung để cho đại chúng dễ nhớ đó là có ba cái cơ quan tạo nghiệp. Đại chúng có nhớ cái cơ quan nào không? Thân, miệng và ý. Quý Phật tử chủ dược sư giỏi quá. Thầy đề nghị vỗ cho Trạng Pháp tay thật to. Làm cái gì cũng vậy, thân tạo nghiệp, miệng tạo lỗi, ý tạo bất hòa cũng dẫn tới cái nghiệp như thường. Thành ra ba cái nơi phát xuất tội lỗi mà nhiều nhất đó là thân, miệng, ý. Thân tức là cái hành vi của chúng ta, miệng là cái lời nói, ý là cái tư tưởng, là cái thấy hiểu. Ba cơ quan này là cái nơi phát xuất hành vi của chúng ta. Nếu mà chúng ta biết ba cái loại lớn này có cái khả năng làm tổn hại, có khả năng làm bất lợi và tạo ra cái lỗi lầm sai lệch đối với chúng ta, thì chúng ta phải đem chúng ra mà sửa cho chân chính trở lại. Làm được như vậy, chúng ta gọi là khéo điều phục. Khéo điều phục là một cái tiếng nói đơn giản, nhưng mà trong cái danh hiệu mà gọi về Đức Phật, thưa quý vị, quý vị có nhớ một cái danh từ nào để nói cái này không? Điều ngự trượng phu ha. Điều ngự, điều ngự có nghĩa là mình tự mình cầm cương, tự mình lèo lái con người của mình. Điều ngự giống như cái người mà đánh ngựa đấy, lái xe ngựa đó. Người đánh xe ngựa muốn đi đâu thì dắt con ngựa này dắt tới đó. Thì bây giờ đó, mình đừng có để ai lèo lái mình, mà chính mình là cái người mà lèo lái mình. Mà làm được cái cuộc lèo lái này đó, thì chúng ta gọi là điều phục hay là điều ngự. Điều ngự là người giỏi, chứ còn bây giờ mình chỉ làm sơ sơ, cho nên mình không dám dùng cái từ ngữ là điều ngự, mà mình gọi là khéo điều phục cho nó khiêm nhường một chút. Kính thưa đại chúng, cái phương pháp điều phục thân tâm không có gì tốt bằng là nương vào cái quy củ mực thước của Phật Pháp để mà chúng ta tu trì học tập. Dựa trên cái quy củ chân chính của Phật Pháp để mà chúng ta tự tịnh hóa thân tâm của chúng ta, đem toàn bộ những cái tập khí, cái vô minh của cái sự sai lầm bất chính sửa đổi cho trở nên chân chính. để mà chúng ta đạt được cái mục đích tột cùng của cái sự điều phục là thành Phật. Thành ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài luôn luôn đề nghị khuyến khích mọi người chúng ta phải chú trọng đến cái sự thực tiễn là chúng ta hiểu và làm, hay là chúng ta cần phải hiểu để mà hành. Bởi vì đó, thực sự nếu mà đại chúng mà có muốn hành nhưng mà không hiểu thì nguy hiểm ghê lắm. Muốn tu cho đắc đạo mà mình không hiểu làm sao mà tu được. Giống như người mà muốn cưỡi ngựa chạy cho nhanh mà trong đêm tối không thấy đường thì trước sau gì cũng tán đò vô cây, hoặc là ngựa vấp cũng té cũng vật mình xuống thôi. Thì trong con người của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta muốn thực hành mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không biết cái gì để mà chúng ta làm hết. Cho nên trước tiên là phải hiểu. Có hiểu và hành thì chúng ta sẽ đi đúng đường. Chúng ta sẽ không cảm thấy mình quá tắc trách. Có hiểu và thực hành, chúng ta mới kết hợp được cái sự hiểu biết trên chữ nghĩa và trên thực hành của chúng ta. Tại vì có nhiều khi á, chúng ta chỉ đọc qua sách vở, chúng ta có thể hiểu, đó là trên phương diện chữ nghĩa. Nhưng mà khi làm, chúng ta làm không được. Cho nên là cần phải có cái thực hành là như vậy, để kết hợp giữa cái sự hiểu biết trên ngôn từ và cái hành động thực tiễn của chúng ta. Kính thưa đại chúng, tại vì nếu mà chúng ta nói mà không làm thì dầu chúng ta có hiểu đạo lý thâm sâu như thế nào đi nữa, dầu cho trong đầu của chúng ta nhớ đủ cả ba tạng kinh điển cũng vĩnh viễn không bao giờ giải thoát. Cái điều đó chẳng khác nào giống như mình ăn bánh vẽ sẽ không bao giờ no. Nếu mà miệng nói và cái sự thực hành đi đôi thì việc đó mới hữu dụng. Và như vậy đó, cái phương cách điều phục thân tâm không những cần khắc phục những cái vấn đề hữu hình như là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, mà bên trong chúng ta cũng cần phải chế ngự hàng ngàn hàng vạn tà ma trong tâm của chúng ta, như là tham sân si phiền não. Tham sân si phiền não mà còn là chúng sanh còn, mà tham sân si trong con người của chúng ta còn đầy dẫy là tâm chúng sanh còn đầy dẫy trong con người của chúng ta. Thành là cái chúng sanh mà chúng tôi muốn nói trước trong cái vấn đề mà chúng ta bước qua cái lãnh vực chúng sanh vô biên thời nguyện độ, thì chúng ta phải thấy được những cái chúng sanh của chúng ta trước. Chúng ta điều phục thân và tâm là việc bắt buộc phải khắc phục phiền não ma chứng trong nội tâm của chúng ta, diệt trừ những cái chúng sanh lộn xộn làng quàng trong chúng ta, và chúng ta phải nhẫn chịu tất cả những cái nhiễu loạn, những cái chướng ngại, những cái sỉ nhục và những cái khổ nạn từ bên ngoài đêm tối. Nghĩa là nếu nói như vậy, vì cái con người tu của chúng ta đó, phải có hai cái thái độ. Cái thái độ thứ nhất đó, là chúng ta chấp nhận sửa đổi con người của chúng ta. Thái độ thứ hai đó, là chúng ta chấp nhận mọi cái chướng ngại từ bên ngoài đưa tới. Nếu mà chúng ta chịu làm hai cái việc này, đó là một cái hành trang hết sức là tích cực, giúp chúng ta đi trên con đường đầy sen bốc không khó lắm. Ở đây thưa quý vị, nhẫn chịu những cái sỉ nhục bằng cách là trong tâm của chúng ta thường niệm, thường tư duy và quan sát tất cả các cái thiện pháp, thì mới có thể phát sinh được cái tác dụng chân chính về thiện pháp. Khi mà chúng ta thường niệm các cái thiện pháp thì bất cứ giờ phút nào cũng phải niệm, giờ phút nào cũng phải tư duy cái thiện pháp tồn tại trong tâm của chúng ta. Lúc nào trong đầu của chúng ta cũng tồn tại những cái thiện pháp. Đồng thời chúng ta xem coi cái thiện pháp mà chúng ta đang làm đó có lợi cho bản thân của mình và có lợi cho người khác hay không. Ở đây chúng ta kiểm tra, quan sát thiện pháp là cần kiểm tra lại cái sự khởi tâm đồng niệm của chúng ta, từ cái sự nhìn lại và xét lại trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta ngăn chặn những cái bất thiện pháp khởi dậy. Một khi mà chúng ta đã biết quan sát tất cả các cái thiền pháp thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự khác biệt rất là lớn. Thành ở đây đối với một cái người mà có tu, cái phong thái của họ phải có một cái gì đó khác hơn cái người không có tu. Ở cái điều này, cái cách hành xử và cái lời nói chúng ta sẽ thấy một cách dễ dàng. Từ một cái lời nói mà khéo hay là vùng, chúng ta cũng có thể đánh giá được cái con người đó. Thành ra đối với cái sự nghiệp tu học của chúng ta, nó cũng đóng góp một cái phần rất lớn trong cái việc mà chúng ta cải thiện cái đời sống của chúng ta. Thành ra vì vậy là chúng ta nếu mà đem đi so sánh, chúng ta thì sẽ thấy có cái sự khác biệt rất lớn. Tại vì phần lớn cái người mà biết điều phục thân và tâm của mình là chúng ta luôn luôn giữ được cái ý tứ không cho ba cái nghiệp thân miệng ý của chúng ta sanh khởi. Trong khi đó một người mà không tu hành thì rất là dễ biết, là bởi vì chúng ta có thể phân biệt được ba cái nghiệp thân miệng ý của họ. Thân có thể làm những cái việc ác, miệng có thể nói cái lời ác, ý có thể khởi lên cái niệm ác, tức là cái người không tu hành. Thành ra trong cái câu chuyện mà nói một cái vấn đề gì đó quyết định giữa hai người có tu quyết định cái cách khác, cái người không tu có cái quyết định khác, cái sự khác biệt rất là rõ rệt. Ở cái điểm này, vào cái thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một cái vị thầy, ông tên là Quỷ Cốc Tiên Sinh, tức là thầy của Tôn Tẩn và Bàn Quyên. Vì là một cái vị thầy, ông muốn trách nhiệm cái tâm của đệ tử mình để mà truyền trao trách nhiệm. Thầy đó, tức là Quỷ Cốc Tiên Sinh, ông có rất nhiều đệ tử. Nhưng mà ông ngồi ở trong phòng, trong nhà, ông bảo rằng là đứa nào mà làm cho ông ra được là người đó giỏi. Thì thưa quý vị, mỗi người mỗi kiểu, mà tánh ông thầy này, ông ưa ăn những cái đồ thơm ngon, cho nên là có những cái đứa đệ tử mà nó biết tánh của thầy đó, làm những cái đồ thức ăn ngon mà hồi nào tới giờ thầy chưa được ăn. Thì thầy này, mặc dầu là ông ngồi trong nhà, ông rất là thèm, đi ra rồi, nhưng mà ông nghĩ lại, ông bước vô. Nhiều người đệ tử thử như vậy, làm những cái món ngon vật lạ để mà dụ ông ra, nhưng mà cuối cùng không ra. Đến khi tới Bàn Quyên, ông nói là con sẽ làm cho thầy ra một cách nhanh chóng. Thì ông mới đốt cái nhà đó. Quý vị biết thấy không? Đốt nhà thì đương nhiên là ông phải chạy ra rồi, không chạy là ông chết chứ sao. Đốt nhà, ông chạy ra. Thì quả thực là Bàn Quyên đã làm cho thầy mình ra khỏi nhà. Đó là cái chuyện của Bàn Quyên. Còn bây giờ tới Tôn Tẩn, Tôn Tẩn mới nói như thế này: dạ thưa thầy, con thì không có cái khả năng làm cho thầy đi ra khỏi nhà, nhưng mà con có cái khả năng làm cho thầy đi vô lại trong nhà. Quỷ Cốc Tiên Sinh mới nghe nói, ông nói được, để tao ra coi thử cái mình làm gì cho tao vô được. Khi mà ông thầy, tức là vị Quỷ Cốc Tiên Sinh đó đi ra rồi, thì Tôn Tẩn nói: dạ thưa thầy, con đã mời thầy ra khỏi nhà rồi. Quý vị thấy không? Tức là giữa hai cái hành động, nhưng mà một cái người mà chánh nhân quân tử đó phải sử dụng khác, và cái người mà cái tâm địa độc ác sử dụng khác. Và quả thật về sau chúng ta thấy cái tâm địa của Bàn Quyên rất là tàn nhẫn. Ngay cả những cái người bạn đồng tu với mình, đồng học với mình, vẫn có thể là chặt chân như thường, chặt chân Tôn Tẩn đó. Thành mình thấy rằng là đối với cái người mà có tu cũng vậy, một khi mà quyết định một cái vấn đề gì đó, đó người ta còn có thể nghĩ tới người khác, nghĩ tới chúng sanh vàng loài. Thành ra cái cách giải quyết trong cuộc đời đó, người ta cũng có thể đề cập tới ba cái khía cạnh, là mạnh, trọng và quý. Mạnh là cái cách giải quyết nhẹ, trọng là giải quyết hơi khá mạnh chút, quý là làm thẳng tay. Giống như cái cách giải quyết của những nhà chính trị cũng vậy. Có nhiều khi cái giải pháp ngoại giao không được thì phải đưa tới cái giải pháp cảnh cáo, hăm dọa. Hăm dọa mà lì quá đó không được, đem lính đi đánh. Tức là ba cách giải quyết. Đối với cái con người mà có nhân đức đó, luôn luôn lúc nào cũng dựa trên ba cái tiêu điểm: mạnh, trọng và quý. Kính thưa đại chúng, người có tu cũng vậy, khi thử nhau một lời nói là biết con người tánh tình nó ra sao rồi. Cho nên á, đừng nói rằng là các thầy biết được tâm sự mình buồn, đừng nói là các thầy giỏi về quá khứ vị lai là biết được những cái chuyện gì nó xảy ra. Nhưng mà thực ra đó là cái vấn đề phải nói rằng là cái một phần á là có tu và một phần á là cái tâm lý của con người. Cho nên thử đoàn một vài điều là biết à, biết cái mánh của mình à, mình khai ra hết à. Cho nên quý vị đừng có nói đây có tính cách ngoài đề, nhưng mà quý vị đừng có tin tưởng tuyệt đối vào những cái anh thầy bói. Nó biết mình tới coi á, là chắc là có chuyện rồi đó. Khơi ra một chút chút á, là mình bắt đầu là mình kể lễ là mình cho là đúng. Kể ra bao nhiêu thì ông nói lại cho mình nghe bấy nhiêu à. Nhưng mà ông diễn gì cái kiểu khác. Cho nên rốt cuộc rồi mình nói là ông thầy đó hay quá, ông biết hết những cái chuyện tương lai của mình, ông biết được những cái chuyện trong gia đình của mình. Không biết làm sao được, tại mình đã khai với ông rồi, mình khai cái kiểu khác, ông diễn dịch là cái kiểu khác. Cho nên mình nói ông hay. Điều này chúng ta thấy có cái sự khác biệt thì cái điều không có lạ lắm. Theo cái quan điểm của Đạo Phật, Đức Phật ngày dạy chúng ta như thế này: tốt, xấu, hòa, phước, thành, bại, vinh, nhục, tất cả những cái điều này được quyết định ở nơi cái hành vi của chính mình. Điều đó chắc đại chúng đồng ý. Nghĩa là tất cả những cái hòa, phước, thành, bại, vinh, nhục do con người của mình, do cái hành vi của chính mình. Thiện và ác đều do cái sự nỗ lực hay không nỗ lực của chúng ta mà thôi. Thiện và ác tất cả đều do cái định hướng của mình. Định hướng sai thì chúng ta sẽ làm ác, mà hướng đi của chúng ta đúng là chúng ta sẽ làm thiện. Cho nên không có một cái cá nhân nào mà có thể chịu cái sự đề bạc để mà mình lên được thiên đường. Cũng không có một cái cá nhân nào có thể ngang chướng xô đẩy chúng ta vào địa ngục. Không ai có thể làm được cái việc đó ngoài chúng ta. Có thể chúng ta đưa chúng ta lên thiên đường, mà cũng có thể chính chúng ta tự mình đẩy xuống địa ngục. Chúng ta biết như vậy rồi đó, thì chúng ta phải lưu ý cho cái này. Cái vấn đề khen tốt hay là cái sự ca tụng cũng không thể nào làm cho chúng ta lìa khổ được vui, mà chỉ có tu thân dưỡng tánh mới có thể khiến cho cá nhân của chúng ta tịnh hóa được, và cái cuộc sống của chúng ta sẽ thăng hoa. Nếu mà bằng vào cái lời khen mà chúng ta vui đó, bây giờ có người nói khen là ông là một cái vị Phật sống, nhưng mà mình có phải ông Phật thiệt không? Hay là ông là một cái vị tổng thống, là một cái người mà có quyền lực nhất thế giới. Một cái lời khen của họ không phải họ khen mà mình có được cái quyền lực như mà họ đã khen mình, mà cũng không phải họ chê, họ chửi mình mà mình lại xấu. Cho nên như vậy á, cái khen cũng không phải là cái điều mà chúng ta vui, mà cái chê cũng không điều chúng ta đáng buồn. Khen là những cái tiếng hảo quyền, mà cái chê cũng vậy. Có nhiều khi mình không làm cái việc đó mà một hai nó nhất định là bắt mình là phải làm cái việc đó, rồi cứ lôi mình tên mình ra mình chửi, rồi ai làm gì họ. Cho nên không có phải vì cái khen mà mình được đắc quả, mà không phải vì người ta chê mình mà mình lại rớt xuống địa ngục. Cho nên phải lưu ý rằng chỉ có tu thân dưỡng tánh mới có thể khiến cho nhân cách của chúng ta được tịnh hóa thăng hoa, và chúng ta hưởng được cái niềm vui vĩnh hằng là cũng do chính chúng ta. Do đó Phật giáo là một cái tôn giáo tín ngưỡng của chính mình. Cho nên nhiều khi đó hỏi Phật giáo là cái gì và định nghĩa Phật giáo là cái gì, thì chúng ta nói rằng là một cái tôn giáo tin tưởng vào chính bản thân mình. Tại vì nếu mà chúng ta không tin tưởng vào chính bản thân mình thì đừng bảo ai tin mình. Tại vì mình còn nhiều khi còn không biết hết mình, mà làm sao người khác biết hết mình được. Cho nên chúng ta phải nói rằng Phật giáo là một cái tôn giáo tín ngưỡng của chính mình. Bởi vì người làm thiện thì được quả thiện, Người làm ác thì chắc chắn phải thọ quả khổ. Do đó muốn được cái huệ nhãn, muốn giải thoát thì chúng ta phải tu trì cho trí thành. Chúng ta phải biết lấy giới làm cái căn bản, lấy định để mà tiến xa hơn nữa, lấy huệ để mà diệt trừ tham sân si, lấy 10 cái việc thiện để đối trị 10 cái việc ác, và chúng ta nương theo 8 cái chánh đạo để mà chúng ta tiến hành tăng trưởng cái đạo đức thực tiễn của con người chúng ta. Hành trì như vậy thì có thể diệt trừ được tất cả phiền não khổ đau, và chúng ta có thể thoát ly được cái cuộc sống sanh tử luân hồi. Thành là Đức Phật Ngài thuyết pháp trong 49 năm, không có cái pháp nào là Ngài không chú ý, không có hướng đến người đời. Nhưng mà đây thưa quý vị, giàu cho pháp nào đi nữa, nhưng mà trước sau gì Đức Phật Ngài vẫn nhấn mạnh tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Ngài không cần biết chúng ta làm cái gì, miễn mà chúng ta chịu làm, miễn mà chúng ta chịu tu, thì Ngài cứ muốn chúng ta thành Phật thôi, tức là cái đạo Phật thành. Thành như vậy đó, từ chúng ta phải vạch ra cái con đường cho chúng ta đi, từ chúng ta phải trau dồi cái nhân cách và trí tuệ của chúng ta. Chỉ có cái con đường này là chính chúng ta nhờ vào cái nghị lực và bằng cái trí tuệ và cái tâm thường hằng của chúng ta để mà hoàn thành nó, để mà tự dẫn mình đi trên cái con đường đầy sen búp. Cho nên muốn thành Phật thưa quý vị, thì cái bí quyết đầu tiên á, là chúng ta phải biết làm sao điều phục thân và tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết chế ngự thân và tâm của chúng ta, từng giây phút mà chúng ta thực hành thì từng cái quả vị chúng ta sẽ đạt được. Từng giây phút chúng ta thực hành thì từng bước chúng ta đến gần với quả vị giác ngộ. Thành ra vì vậy đó, người học Phật trong cái cuộc sống hiện thực, khi mà trong lòng chúng ta đã hàng phục được phiền não của chính mình, thì chúng ta phải coi chừng, coi chừng trước mắt. Khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì thì trước nhất chúng ta phải nghĩ đến chúng sanh, nghĩ đến cái người khác. Nếu như mà chúng ta có cái việc làm của chúng ta có làm tổn hại đến chúng sanh thì chúng ta không nên làm. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói như cái kiểu này đó, xem ra như vậy đó, thì khi mà cái tâm từ bi của chúng ta càng lớn thì coi bộ chúng ta phải chấp nhận cái sự thực thời nhiều, có phải không? Khi mà tâm từ của chúng ta càng lớn, khi mà chúng ta biết tu đó, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta có thiệt thòi nhiều, và chúng ta nhọc nhằn gánh vác cái việc của thế gian cũng nhiều. Nói như vậy để cho quý vị thấy và biết cái vai trò quan trọng của mình đối với chúng sanh, đối với kiếp người. Thành vì vậy đó, nếu mà nói như vậy, đi tu có phải là trốn đời không hả? Không phải, phải không? Nếu mà nói như vậy đó, đi tu là chúng ta tự nguyện hiến trọn cuộc đời mình trong cái con đường phụng sự xã hội, cho chúng sanh, cho vạn loài. Thành ở đây thưa quý vị, như chúng ta biết rằng là cái pháp môn mà chúng ta đang tu học đây đó là cái pháp môn thiền tọa niệm Phật và kinh hành, là một cái pháp môn thù thắng và tôn quý, có thể nhiếp hết tất cả các căn của chúng sanh, là thượng căn cũng được, trung căn cũng được, hạ căn cũng được, ai tu cũng được. Thực hành cái pháp môn này là chúng ta đã và đang đi trên con đường đầy sen búp, và làm cho tâm của chúng ta trở nên yên tình, bỏ hành ác, xa lìa tham dục, dục nhiễm. Bởi vì cần thiết cho cái sự việc tu tâm là ở cái sự giữ gìn, kiên cố cái giới pháp. Giới mà bị dục nhiễm làm cho ba nghiệp tất cả chỉ nơi tâm tạo ra, thì cái ham muốn cũng từ đó mà sinh ra. Mà ham muốn từ đó sinh ra rồi thì kết nhóm, mà kết nhóm rồi thì tạo cái nghiệp. Cái nghiệp của ham muốn cũng do cái tâm sinh ra, cho nên theo đó mà các pháp cũng được sinh ra. Khi mà tâm của chúng ta đắm nhiễm vào đó, tức là chúng ta bị trói buộc. Mà bị trói buộc là tâm chúng ta không có được tự tại. Cho nên nói rằng là người ham chuộng công danh là lụy bởi danh. Cái danh vọng là trên cuộc đời, tự nhiên mình thấy thích mình nhào vô, mình đưa lưng ra mình gánh vác, rồi thì mình chịu khổ. Có nhiều khi người ta nói ách giữa đàn mang vô cổ, đôi khi nói cái chỗ này cũng có lý lắm. Cái chuyện gì mà mình nhảy vô mình gánh rồi mình khổ. Thành ở đây thưa quý vị, người mà biết điều phục thì nghiệp sẽ yên tình. Vì vậy đó, đối với cái cuộc sống sẽ hiểu được làm thế nào chúng ta có cuộc sống thiểu dục, và từ đó đối với cái việc mà cơm ăn áo mặc chỗ ở, chúng ta có thể chỗ nào cũng ở được, thức ăn nào chúng ta cũng ăn được, và nơi nào chúng ta cũng có thể tới được. Nghĩa là cái cuộc sống của chúng ta đạm bạc, giản dị. Và càng đạm bạc, càng giản dị bao nhiêu á, thì không có trở ngại bấy nhiêu. Trái lại đó, nuôi dưỡng được cái tinh tấn, diệt được tất cả cái tâm danh lợi ham muốn tham luyến cống cao bao che nhân ngã thị phi. Khi mà chúng ta biết sống đạm bạc là chúng ta sẽ không có cái đó nữa. Cho nên đối với một cái người đó mà mặc cái đồ xấu, mà lỡ đi đường xe nó văng nước lên làm dơ, thì cái người mặc đồ xấu họ cảm thấy cũng tự nhiên lắm, phải không? Tại vì nó đã dơ sẵn rồi. Nếu như mà có dơ thêm một chút nữa thì không sao. Nhưng mà bây giờ mình đang mặc cái bộ đồ vest thiệt đẹp, mà chơi mà cái chú bé nào mà liền cái cục bùn tới trong cái bộ đồ vest của mình, coi bộ mình dám đánh chết cái đứa bé đó lắm á. Nếu mà không biết kiềm chế đó, giận quá đó, hoặc là nếu mà không có cái hành động dữ dội như vậy đó, ít ra cũng chửi cho thằng bé một trận chứ không có tha. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta phải biết rằng là càng đạm bạc bao nhiêu thì cái nhân ngã thị phi, tham muốn danh lợi của mình càng giảm ít, mà ít đến cái độ mà chúng ta có thể diệt được hết. Thì đây thưa quý vị, thông thường khi mà chúng ta hành trì cái pháp môn nhị lực, đối với một cái người mà niệm Phật nhiều năm, hành trì nhiều năm, tâm nguyện của mỗi người hành trì nhiều năm là cần được cái nhất tâm bất loạn, thì điều đó đã là cái việc chắc chắn. Đức Phật Ngài cũng nói như vậy, mà chúng ta biết chắc chắn như vậy. Nếu mà chúng ta hành trì một cách nghiêm túc thì chúng ta sẽ có được cái nhất tâm bất loạn. Tuy nhiên việc căn tánh của mỗi người nó có mỗi khác, và theo cái hành nghiệp của mỗi người, cái nghiệp chướng, phước đức, nhân duyên và cái sự tinh tấn có khác nhau, cho nên rồi cuối cùng cái kết quả nó cũng khác nhau. Nếu mà y cứ vào cái thời gian mà chúng tôi bảo rằng là mà tu lâu á là đắc đạo á, quý vị nghĩ có đúng không? Tu lâu nhưng mà không đắc đạo là tại vì mình cứ ăn với ngủ không à? Ở đây có một cái đạo hữu nói rất là dễ thương, nói với thầy, nói rằng là thưa thầy, con thấy ở chùa thầy đất cũng rộng, bây giờ thầy cất cho con, chúng con mỗi người một cái cốc để chúng con tu, Nếu mà chúng con được như vậy đó thì chắc là mau đắc đạo lắm. Đạo hữu đó nói đi một hồi rồi cười nói, mà cái đây cũng nguy hiểm á thầy, tại vì chúng con ở trong đó nhập thất không có mặt thầy, chúng con cứ ăn với ngủ không thì coi bộ thầy lỗ. Nói đi rồi nói lại, tinh tấn thì chắc chắn sẽ thành đạt, nhưng mà ăn với ngủ không á thì mình không được gì cả, mà thầy lỗ, lỗ nuôi cơm, lỗ cái việc cất nhà. Đạo hữu đó cũng vui lắm. Nhưng mà quả thực đây là cái lời nó giỡn, nhưng mà chúng ta thấy rằng là không phải tu lâu, đừng có bao giờ đem cái tu lâu của mình để ra bàn, mà mình coi mình có hành trì nghiêm túc hay không cái đã. Bởi vì người ta thường nói sống lâu lên lão làng, có khi mình không giỏi thiệt, nhưng mà trong lâu mình cứ lột da mình sống đời hoài thì ai cũng kính nể mình là cái người mà trưởng lão trong xóm trong làng thôi. Cho nên cái vấn đề mà lạ là tại làm sao mình nó tu lâu mà mình lại không có đạt được đạo là tại vì mình chưa có nghiêm minh. Thành nó đừng có bao giờ lấy thời gian ra mà nói. Lẽ tất nhiên trong cái luật đạo á, tu trước thì mình phải cung kính đó, nhưng mà nói là tu trước mà đắc đạo đó, cái đó không chắc. Lẽ tất nhiên mình kính, cung kính, vẫn cứ cung kính, nhưng mà còn cái thành quả còn tùy thuộc vào mỗi người. Cho nên ở đây nói một cách rộng hơn á, không phải cái người giàu đi tu mà đắc đạo, mà người nghèo cùng đến mạt rệp đi tu là không đắc đạo, mà tùy theo cái ngộ tánh của mỗi người. Bất cứ ai tu mà nghiêm minh, nghiêm túc cũng vẫn sẽ đắc đạo. Điều đó cũng rất là khó nói. Tuy nhiên ở đây cứ ra công hành trì, biết rằng cái pháp môn này là cái pháp môn thù thắng. Chúng ta ra công hành trì thì nhất tâm bất loạn, đến lúc nhất tâm bất loạn thì tự sẽ nhất tâm bất loạn thôi. Còn nếu mà chúng ta cứ cưỡng cầu thì trái lại đó, càng lo bao nhiêu đó thì tâm của mình càng rối loạn bấy nhiêu. Cho nên cái điều này không cứ gì phàm phu, mà ngay cả những cái vị thầy giỏi cũng vẫn bị cái chỗ đó như thường. Là có một cái vị thiền sư ở bên Nhật, ông rất là nổi tiếng, nhưng mà ông viết một cái chữ là trí huệ, mà có cái đứa đệ tử đó mà gặp cái đứa đệ tử nó ưa phê bình, cho nên ông thầy viết ra chữ nào nói ra xấu lắm thầy, dở lắm thầy. Ông thầy viết là bỏ giấy cả chồng như thế này, nó cứ nói là chưa được, xấu. Đến khi đứa đệ tử nó thấy thầy viết lâu mà không được, nó cứ luôn miệng nó chê hoài. Đến một cái lúc mà nó thấy ông thầy muốn ngất ngư rồi, khát nước quá, nó thấy vậy thương quá mới đi ra ngoài đem cái tách nước vô cho thầy. Thì vừa vô nó thấy ông thầy vừa viết, nó khen: ồ thầy viết đẹp quá, hay quá. Là quý vị biết sao? Tại vì có mặt nó ở đó, nó cứ khen nó chê hoài à. Rốt cuộc ông thầy làm thầy bấn loạn luôn, phân tâm, viết không được. Cho nên cái lúc mà đứa đệ tử mà nó vừa đi ra ngoài là ngay trong cái tích tắc đó là phóng bút là viết một chữ rất là tuyệt đẹp mà lưu truyền cho tới bây giờ. Thành là quý vị thấy cái việc mà chúng ta tu mà để có được nhất tâm bất loạn, đừng có cầu khẩn ngày đêm, càng nôn nóng bao nhiêu thì chúng ta không ăn được cháo nóng đâu. Cho nên cái vấn đề nhất tâm bất loạn, đến cái lúc nhất tâm bất loạn thì tự sẽ nhất tâm bất loạn thôi. Còn nếu mà mình cứ muốn thì sẽ không bao giờ được. Kính thưa đại chúng, cái sự chứng nghiệm của sự thành đạt khi mà hành trì pháp môn nhị lực có những cái hiện tượng mà đây chúng tôi xin được gợi ý đến đại chúng. Chẳng hạn như là hương bay đầy nhà, nhạc trời réo rắt ở trên không, thấy hoa, thấy hào quang, thấy chiếu sáng thân thể của mình, thấy tòa nhà báo hiện ra, chúng ta có thể biết trước được những cái giờ phút mà chúng ta lâm chung. Và khi lâm chung rồi đó, cái sắc mặt giống như chúng ta còn sống vậy. Khi mà lâm chung rồi, thân thể mềm mại, cái khí nóng trên đỉnh đầu nó chưa tan. Thành ở đây một trong những cái hiện tượng mà chúng ta thường nói đó, đối với cái người mà có tu đó, cái khi mà cái giây phút lâm chung của họ đó, trên cái đỉnh đầu, trên cái trán đó, được ấm nóng hoài, cuối cùng thì chúng ta biết rằng đó là cái người đó có cái hiện tượng sanh về cõi trời hoặc là cái cảnh giới cao hơn. Nếu mà thấy ấm từ ngực, từ bụng thì có thể sanh trở lại cõi người. Nhưng mà nếu thấy từ đầu trở xuống mà lạnh hết, mà đến chân nóng á, là biết chắc rằng là địa ngục súc sanh đó là cái con đường mà cái người mất nó phải chọn. Cho nên đây á, là cái sự chứng ngộ của chư tôn đức chư tổ nói cho chúng ta biết như vậy. Khi mà chúng ta biết được những cái con người có cái hiện tượng đó, đó khi thiêu đều có xa lợi để lại cho người đời. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi đã nói, nếu chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đã có cái chỗ tốt đẹp bất khả tư nghị, nói không thể hết được. Thành ra vì vậy Đức Phật ngài thương xót chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Ở trong kinh điển nhiều lần nhắc nhở đến đại chúng, luôn luôn khuyến khích đại chúng niệm Phật. Chúng ta biết rằng vì một cái nhân duyên lớn mà Đức Phật ngài nói ra cái kinh này. Thành ra vì vậy để tạ cái ân đức đó, chúng ta nên tín thọ và hành trì. Và đối với những cái người, đối với những ai mà có cái tâm nguyện thực hành cái pháp môn nhị lực, tức là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, chúng tôi xin được đề nghị với đại chúng là nên phát tâm thực hành tình niệm tương tục, nhất tâm chuyên trì niệm Phật. Nếu mà chân chánh công dụng thì phải biết rằng tu hành, cái việc tu hành của chúng ta là cái việc lớn, còn cái việc mưu sinh trong cuộc đời chỉ là cái vấn đề phụ. Tại vì nếu mà chúng ta không làm thì chắc chắn không ai nuôi mình, có phải không? Nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta không thể nào mà trưởng dưỡng được cái thân giả tạm này. Cho nên chúng ta phải làm. Chúng tôi cũng xin nói một cách rõ ràng thêm đó, nếu có lúc chúng ta bỏ hết tất cả những cái công sức, những cái tâm tư vào cái việc đầu tư sự nghiệp của mình trong xã hội, thì chúng ta cũng nên để thì giờ, chia thì giờ ra đầu tư vào cái việc tu hành của chúng ta. Tại vì tất cả những cái mà chúng ta đang hiện có đây đó, đều từ cái nơi tu hành mà có. Tất cả những cái mà chúng ta có ở đây đó, là cái phước báo từ nơi cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng là nếu mà chúng ta có mà chúng ta không có bồi dưỡng thì một ngày nào đó chúng ta cũng không có được cái phước báo này đâu. Cho nên phải biết rằng là hiện tại có là cái quả, mà nhân là chúng ta đã tạo, thì bây giờ chúng ta phải tạo cái nhân để có cái quả tiếp tục. Khi mà chúng ta quyết định như vậy rồi thì cho dù là nghịch cảnh chúng ta cũng không chán nản, mà trái lại chúng ta phải gia công, tăng công sức niệm Phật của chúng ta ngày đêm. Đừng vì một cái sự chê khe hay là đừng vì một cái hoàn cảnh khó khăn nào đó mà chúng ta bỏ dở cái định hướng của mình. Nếu mà có gặp những cái nghịch cảnh thì chúng ta phải gắng công làm nhiều hơn nữa, phải thành tâm bố thí cúng dường, phát tâm mạnh mẽ hơn nữa. Một cái tấm gương mà đáng để cho chúng ta làm bài học đó, thưa quý vị, có một ông cụ, ông đang có cuốc cỏ. Cuốc cỏ mà có người hàng xóm đi ngang qua mới nói rằng: cụ à, cụ lớn tuổi rồi, sống nay chết mai, cụ làm chi mà cực khổ vậy, để cho con cháu nó làm, cụ đi nghỉ cho khỏe đi. Thì cụ nói rằng là: thiệt ra đó, tôi cuốc cỏ ở đây là một cái pháp tu của tôi. Bây giờ mà tôi thấy cỏ nhiều mà tôi không cuốc á, để cỏ nó mọc lên nhiều đầy dẫy, cũng giống như trong tâm tôi bây giờ đó, phiền não phiền muộn của tôi nó nhiều quá, nếu mà tôi không có diệt trừ đó thì không ai diệt trừ cho tôi hết. Cho nên á, tuổi càng già sức càng yếu, tôi càng làm gấp đôi để cho tôi cuốc hết cái đám cỏ này, cũng có nghĩa là tôi dẹp hết tất cả những cái cỏ rác trong lòng của tôi. Quý vị thấy không? Không phải mình già mà mình nói thôi mình nghĩ càng già tu càng nhiều. Quý vị biết tại sao mà thầy Đồng Trung khuyến khích quý vị càng già tu càng nhiều không? Tại vì càng già mình càng quên. Càng già cái cần tử nghiệp nó tới rồi đó, mình không nhớ gì cả. Ngay cả cái cuộc đời mình, suốt cả đời mình tu đó, suốt cuộc đời mình làm thiền đó, mà cái cần tử nghiệp tới rồi mình không nhớ mình làm cái gì. Cho nên càng già bao nhiêu càng tu bấy nhiêu. Cho dẫu rằng là có mệt mỏi thật, nhưng mà nếu được mình tu tinh tấn nhiều hơn. Bởi vì càng trẻ nó tu tà tà là tại vì nó còn sức, nó sẽ tu nữa. Nhưng mà nói với già với trẻ, nếu cố gắng tu được thì cứ tu, đừng chờ. Tại vì vô thường tới thì già trẻ khó nói lắm. Đó, thì đây thưa quý vị, phải làm thế nào để dành cái thì giờ của mình ra một chút để mà chúng ta đầu tư vào cái sự nghiệp tu học của chúng ta, để mà chúng ta vượt qua những cái trong gai chướng ngại. Thành ra vì vậy không nên chấp trước cái trần duyên, không nên bám víu vào cái sự ham muốn của tình thức. Tất cả những cái gì mà chúng ta gặp trong cuộc đời, chúng ta có trong cuộc đời này, có thì chúng ta biết rằng là có, chúng ta sử dụng, đó là cái điều đáng mừng. Nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý rằng nếu không có cũng không nên buồn. Ở đây xin chia sẻ cái tư tưởng này với đại chúng, rằng là có lần chúng tôi đến nhà một Phật tử hỏi thăm công ăn việc làm, thầy có khá không? Thì Phật tử đó nói là, thưa thầy, con cũng sắp lay off rồi. Thì thầy thấy như vậy đó, thầy mới nói, thầy an ủi, nói thôi để thầy cầu nguyện cho nó đừng có lay off. Phật tử đó nói là, dạ thưa thầy, kể ra cũng không sao, tại vì con từ lâu rồi không có thì giờ săn sóc mấy đứa nhỏ, đây là cái cơ hội mà để con có cái dịp săn sóc mấy đứa con của con. Quý vị thấy khỏe không? Mình không buồn. Nghĩa là có nhiều người, có rất nhiều người thản nhiên trước cái sự thành bại. Nghĩa là mình có được công ăn việc làm, lẽ tất nhiên là đời mà không có công ăn việc làm sao mà mình sống? Tiền bill mỗi tháng nó gửi về, không có tiền để mà trả là cũng mệt rồi. Nhưng mà mình phải tập tự tại trước mọi hoàn cảnh. Không phải vì một cái lý do nào đó mà mình có thể chán nản, bỏ dở tâm niệm thanh tịnh của mình. Chúng ta phải làm thế nào đừng có bị cái tình thức nó chi phối chúng ta. Trong cuộc đời là vậy. Mà chúng ta phải nhất tâm tinh tấn trau dồi cái tâm tuệ của chúng ta, để cho không dấy cái vọng tưởng, không khởi cái tạp niệm. Xin lưu ý với đại chúng rằng là làm như vậy, trau dồi cái tâm tuệ để không dấy vọng tưởng và khởi tạp niệm, là bởi vì một cái vọng tưởng mà khởi là cái sanh tử sẽ đi sau. Một cái tạp niệm mà có là một cái chướng ngại nó đi sau. Không dấy vọng tưởng thì không khởi tham sân si. Tại vì mình có khởi cái niệm trộm cắp tiền bạc nhiều, chia không đều, thì tham sân si tới liền, thanh toán nhau xảy ra liền. Không khởi tạp niệm thì không sinh sự so tính nhân ngã thị phi. Cái đó rất là rõ ràng. Và đó cũng là một cái điều kiện, là một cái phương châm hết sức là cần thiết, để chúng ta biết rằng một cái vọng tưởng mà có là cái sanh tử tới nơi. Cho nên chúng ta phải gắn lòng trì niệm danh hiệu Phật, thiền tọa và kinh hành. Mỗi niệm rõ rệt, niệm niệm đều giác ngộ. Khi mà tâm thanh tịnh thì ba nghiệp thanh tịnh, cho nên cũng gọi là tịnh nghiệp. Thầy nhắc lại đó, khi mà chúng ta niệm niệm rõ ràng dẫn tới cái tâm thanh tịnh thì ba nghiệp thân miền ý cũng thanh tịnh. Mà ba nghiệp thân miền ý thanh tịnh thì gọi là tịnh nghiệp. Người đời, nhất là trong cái thời đại mà đạo đức không được coi trọng, cho nên nghiệp chướng rất là nặng nề, căn nó ám đồn rất nhiều. Do vậy mà chúng ta không cần phải cầu một cái gì đó cao siêu quá, cũng không có vội vã quá, mà chúng ta chỉ cần biết phối hợp thời gian với không gian và cái tâm nhẫn nại của chúng ta, để mà chúng ta biết, chúng ta thực tập cái pháp môn này, để chúng ta hành xử đối đãi với nhau đẹp trong cuộc đời này. Bởi vì khi mà nhân duyên chưa thành thục mà chúng ta có nóng lòng thì chưa chắc đã có hiệu quả. Thực hành cái pháp môn nhị lực này, chúng ta cũng cần phải dẹp bỏ hết những cái bụi phấn cố chấp ở trong tâm ra ngoài thân, nhất tâm trì niệm danh hiệu, thiền tọa và kinh hành, thì chúng ta mới có thể an ổn và chúng ta sẽ đi trên con đường đầy xe búp. Chúng ta thực hành cái pháp môn này không nên nghi ngờ. Có nhiều người nói rằng là không biết niệm Phật như vậy mà có đúng không, Phật có rước mình không, nghi ngờ. Tại vì cái pháp môn này là quá dễ, quá đơn giản, mà cái hiệu quả nó là nhiều. Cho nên nghi ngờ Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nghi ngờ đó, không làm được gì cả. Chúng ta phải không nghi ngờ mà phải cương quyết niệm cho chí thành, để trong tâm chúng ta có Phật. Trong tâm chúng ta có Phật thì nhất tâm bất loạn sẽ xảy ra. Niệm Phật không khó, nhưng mà khó ở chỗ là cái tâm cung kính. Niệm Phật không khó, nhưng mà khó ở chỗ là làm sao chúng ta nhất tâm bất loạn. Thì như vậy cái vấn đề còn lại đó, chúng ta niệm Phật, nhưng mà chúng ta phải có cái tâm tin tưởng tuyệt đối là có. Chúng ta phải có cái niềm cung kính tuyệt đối thì nhất tâm bất loạn sẽ hiển hiện. Thành ở đây thưa quý vị, đây là một cái việc làm hiển nhiên và hoàn toàn công khai, chứ không có cái gì bí mật cả. Nếu mà có bí mật á, là chỉ vì tại vì mình muốn bí mật để cho người ta thấy rằng mình tài giỏi hơn mọi người thôi. Chứ thiệt ra là pháp môn Đức Phật dạy không có cái gì là bí mật cả. Pháp môn là đó, nhưng mà ai đắc thì còn tùy theo cái khả năng của mình, chứ không phải mà nói ra rồi sợ người ta đắc đạo trước mình, không có đâu. Vì vậy nếu mà biết được cái pháp môn này là thù thắng, nếu có bạn bè có thể được, chúng ta cũng có thể chia sẻ với họ. Thưa quý vị, thường là có người phàm phu của chúng ta đó bị nghiệp nó khảo đảo, cho nên chúng ta mới cần cái sự an vui. Mà cần cái sự an vui đó là đối với cái người học Phật, là chúng ta chỉ tin tưởng lời dạy của Đức Phật mà chúng ta hành trì. Cái vấn đề mà chúng ta học Phật, đôi khi nhiều người nói là mình tu tìm cái đạo giải thoát, thì đúng, tìm tu cái đạo giải thoát đó là cái kết quả chúng ta cần phải có. Cái hướng đi chúng ta cần phải vạch định và thấy xa như vậy. Nhưng mà cái việc trước tiên, nếu mà nói cho nó đơn giản, cho nó rõ ràng hơn, là tôi tìm đến học Phật là để điều phục thân tâm của tôi thôi. Cái việc trước tiên mình phải điều phục thân tâm trước cái đã, rồi mới đến cái giải thoát. Bây giờ thân tâm chưa điều phục mà mình cứ đòi giải thoát thì không giải thoát nổi. Cho nên nếu mà ai hỏi là tại sao mình đi tu, tại sao mà các Phật tử về chùa Dược Sư mà ngồi nghe pháp mà tụng kinh hàng buổi như thế này, thì mình đừng nói là tôi đi tu về chùa tu Dược Sư để mà cầu cho nó khỏe mạnh. Đừng có nói rằng về chùa Dược Sư lại Phật Dược Sư là tôi được phước giàu có, hay là mình nói tôi tu để cầu giải thoát, mà mình nói rõ ràng dứt khoát đơn giản, tôi tu là để tôi điều phục thân tâm, và để làm thế nào tôi lãnh hội được những cái điều Đức Phật dạy để tôi trừ bỏ cái nghiệp chướng sâu dày của tôi. Như vậy đầy đủ ý nghĩa không? Đầy đủ ý nghĩa, có phải không? Kính thưa đại chúng, chúng ta có điều phục thân tâm và lãnh hội được cái cách mà chúng ta trừ bỏ nghiệp chướng, thì đây là một cái sự tình hóa tâm địa của chúng ta. Đây là một cái sự thật hiển nhiên và hoàn toàn công khai trong cái việc tu thân. Thành ra tu thân dưỡng tánh là trưởng dưỡng cái thiện, cái tánh thiện của mỗi người chúng ta. Trong ruộng A Lại Giác Thức của chúng ta, ai cũng có cái hạt giống ác và cái hạt giống thiện. Cho nên khi mà gặp duyên bên ngoài mà đụng tới là nó phát sanh. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, nhớ cho rằng cái duyên ác đụng tới chút xíu nó mọc rất là nhiều. Cái duyên ác giống như cỏ vậy đó, không ai trồng hết mà cũng mọc đầy. Còn cái duyên thiện á, có nhiều khi á, mình nắng nót, mình cố tình, mình nuôi dưỡng, nhưng mà nó lại không có lên. Con người của chúng ta cũng phải, cái thiện nghiệp mà chúng ta làm đó khó mà thu thập đưa vào trong cái A Lại Giác Thức của chúng ta. Nhưng mà cái việc ác đó, chút xíu là có nghiệp. Thành ở đây thưa quý vị, cái việc mà học thiền là chúng ta cần phải có cái tánh nhẫn nại, lần hồi huân tập, để mà rồi từ từ chúng ta huân tập nó. Chúng ta sở dĩ cần phải học Phật là vì chúng ta muốn sửa cái bất tịnh, làm cho nó thanh tịnh, bỏ cái việc ác hướng thiền. Cho nên học Phật niệm Phật thì được gọi là tịnh nghiệp. Mà đã gọi là cái tịnh nghiệp, tức là ba nghiệp không nhiễm mà phải tịnh, thì nội dung chẳng hạn như là về thân, mình không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Về miệng, mình không có nói láo, không có nói lời ác khẩu, không có nói lưỡi hai chiều, không có nói lời theo dệt, về ý, không có tham muốn, không có sân si, không có si mê. Và do bắt đầu từ 10 cái thiện này chúng ta tiến dần lên, thì chúng ta sẽ thực hiện được cái việc mà chúng ta tập từ bi hành hỷ xả một cách dễ dàng. Do vậy mà chúng ta khởi đồng niệm là chúng ta đã tạo nghiệp. Nếu mà có phải lỡ tạo nghiệp rồi thì cái biện pháp để mà chúng ta gọi rửa cái nghiệp của chúng ta là chánh niệm hiện tiền, niệm danh hiệu Phật để thay thế cái vọng niệm của mình. Cho nên bất kỳ cái phiền não nào mà khởi lên, chúng ta cứ niệm Phật thôi, đừng có làm một cái việc gì khác. Ở trong kinh Đức Phật có dạy rằng một cái tiếng niệm Phật có thể tiêu diệt được 80 ức kiếp trong tội. Kính thưa đại chúng, nghĩa là chúng ta cứ lo niệm Phật là đủ rồi, không cần phải lý giải về nó. Chúng ta chỉ cần biết mỗi niệm dùng cái danh hiệu Phật để thay thế cái vòng niệm của chúng ta. Thế nên vì vậy mà người đời tâm bị cấu uế, cho nên dễ tạo tội và phạm tội. Cho nên chúng ta biết cái sự nguy hiểm của dục nhiễm thì chúng ta biết được là chúng ta phải hạ thủ công phu và thực hành từ đây. Nếu mà chúng ta còn khinh màng, chúng ta còn chê bai, đố kỵ, ghen ghét, phân biệt, so đo thì tất cả đều là chướng ngại. Thành ra vì vậy chúng ta còn cách đạo rất là xa, còn chướng ngại rất là nhiều. Chúng ta biết như vậy đó, chúng ta phải thường kiểm nghiệm cái tâm, tự mình hổ thẹn, tự mình sám hối, nhổ lấy cái ác nghiệp của mình thì cái nghiệp chướng lần lần nó tiêu trừ. Nghiệp chướng có tiêu trừ thì cái cảnh giới tiến bộ cho thân tâm của chúng ta mới xuất hiện. Tâm lồn xồn lăng xăng của chúng ta sẽ từ đó mà được thanh tịnh. Thì đó là cái vòng tưởng ma của tâm, từ đó cũng được tiêu diệt. Cho nên chúng ta cần phải lâu dài luyện tập theo cái lời dạy của chư cổ đức. Chư cổ đức dạy chúng ta như thế này: người đến cái chỗ vô cầu thì cái phẩm giá tự nhiên nó cao. Đây là cái tính cách trọng yếu của cái việc tu tâm dưỡng tánh của chúng ta. Tuy nhiên tôi xin nhắc lại lời chư tổ có nói rằng là người mà tu hành tịnh nghiệp là người đã có thể quên cái sanh tử. Cho nên không quan tâm đến cái sự tính toán nói năng ngoài miệng, và phải quan sát ngay nơi cái thân ngũ ấm vô thường của mình. Là bởi vì thời gian nó không đợi chúng ta. Phải biết rằng là khi mà chúng ta đam mê, chúng ta vui chơi trong chốc lát, rồi cuối cùng chúng ta sầu khổ ngàn năm. Cái ví dụ này á, mà thầy Đồng Trung thích nói hoài: vui chơi đen đỏ trong một chốc lát là túi mình sạch banh. Dù cho là mình làm một tháng lương có cao cách mấy đi nữa đó, mình ăn á, thì cả tháng chưa hết, nhưng mà mình chơi đen đỏ là một phút, hai phút là sạch hết liền. Cho nên là trong cái niềm của thế gian, trong cuộc đời cũng vậy, vui không bao nhiêu nhưng mà khổ ngàn đời. Thành ra vì vậy phải biết tự đau xót, tự nhàm chán, tự xa lìa cái cõi ta bà này, cái cõi đời ác năm trượt này, để chúng ta cầu sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta biết đạo cho dù là có muộn màng, và ngày nay chúng ta bắt đầu chúng ta học đạo đi nữa, cũng đừng nên than thân trách phận rằng chúng ta học đạo chậm. Chúng ta không nên than thân trách phận là học đạo chậm, mà chỉ sợ rằng chúng ta không đủ cái chí kiên nhẫn để chúng ta thực hành trong những cái ngày tháng mà chúng ta biết đạo mà thôi. Kính thưa đại chúng, người đời ưa chấp có ngã là tại vì có ngã thì chúng ta thọ cái khổ. Do có ngã cho nên chúng ta sanh ba cái thứ bệnh. Thứ bệnh rằng là đối với cái người mà thân là chúng ta lưu luyến, chẳng hạn là chồng, vợ, con cái, anh em, họ hàng là chúng ta lưu luyến. Đối với những cái người mà chúng ta nghịch đó, là chúng ta sanh cái tâm oán ghét. Những người mà chúng ta không thích là chúng ta sanh cái tâm oán hận. Rồi đối với những cái người mà không thuần cũng không trái thì chúng ta có cái niệm là lưng chừng đó, cũng không ghét mà cũng không thương. Thì thưa quý vị, do ba cái cảm thọ này nó không đồng, cho nên thân của chúng ta đó, nếu mà gần với người thân thì chúng ta vui, gần với cái người oán á, thì chúng ta khổ, rồi á, gần với cái người mà lưng chừng thì chúng ta cũng không vui không khổ. Thì do ba cái món thọ này nó dẫn tới ba cái món độc tham sân si. Mà bởi vì do ba cái món độc tham sân si cho nên á, là chúng ta mới khổ. Bởi vì lạc thọ thì sinh ra tham, mà khổ thọ thì sinh ra sân, và xả thọ thì sinh ra si. Nắm chắc được cái phương pháp nhị lực, tức là cái phương pháp niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì chúng ta cũng không nên gấp rút, mà cũng không nên trì hoãn. Nghĩa là không nên nắm chặt, mà cũng không nên buông bỏ. Nghĩa là không buồn, không vui, không tự cao tự đại, không có lo, không có sầu, rất là tự tại. Chỉ khiêm tốn và hài hòa nhũng nhường, chúng ta lặng lẽ thực hành. Cái cần thiết là cho được việc. Ngoài ra chúng ta cũng phải phát tâm tùy hỷ. Nếu mà chúng ta có cái điều kiện tiền tài, nếu có thể bố thí cúng dường, thì chúng ta cũng có thể làm việc đó, để mà tùy sức tùy phần đóng góp vào cái việc an lạc và hòa bình cho cộng đồng, cho xã hội. Tuy nhiên trong cái lúc mà ngồi nằm bình thường, đây là một cái điều mà các cái pháp môn khác họ không có nhắc nhở tới. Chỉ có cái pháp môn nhị lực, tức là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, có nhắc nhở cái điều này. Nghĩa là nếu mà được á, chúng ta thường tự mình hướng về hướng Tây, lễ Phật, niệm Phật, khẩn thiết phát nguyện, cái lòng thành khẩn của chúng ta thì sẽ có cái cảm ứng. Đó là cái điều mà người pháp môn tu nhị lực phải biết. Nếu có tiền của dư xài thì chúng ta có thể làm những cái việc lợi ích cho chúng sanh. Mà cái điều cần thiết là chúng ta phải xa lìa cái đời sống dục lạc trong hiện tại. Chúng ta cần phải nên cẩn thận tất cả những cái ngoại duyên đưa tới với chúng ta. Kính thưa đại chúng, trên đời này đó là giàu là nghèo, không ai có thể tránh khỏi cái trạng thái buồn rầu, khổ sở, bi thương. Và cái tinh thần thường xuyên ở nơi cái sự trống rỗng tẻ nhạt. Thành ra vì vậy người xưa thường dạy rằng cái nghệ thuật của cuộc sống là không cầu cạnh người khác. Có cầu cạnh người khác được thì mình vui, mà không được thì mình buồn. Nói cho cùng thì không ai chúng ta có thể nương tựa được ngoài chúng ta. Cho nên chúng ta không nên sợ cuộc sống gặp cảnh khốn quẫn. Nếu mà có, chúng ta nên tập thản nhiên và tiếp tục dũa mài, tập lấy cái khổ làm thầy của mình, tập lấy cái chướng ngại làm cái người bạn đồng hành với mình. Nói như vậy có vẻ ngược đời, nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta có từ chối cũng không được đâu. Cho nên chúng ta phải lấy những cái đó làm cái người bạn đồng hành của mình, để mà chúng ta làm vui. Chúng ta tiếp tục thản nhiên, không sinh cái tâm oán trời trách người, cũng không có cái gì làm nhục chí của chúng ta. Phải biết rằng cái việc mà tu tập của chúng ta, cái điều cần thiết là chúng ta phải biết trân quý cái thân của chúng ta. Cái thân của chúng ta là thân của cha sanh mẹ đẻ. Chúng ta phải làm một cái gì đó để không cô phụ cái lòng của cha mẹ đẻ. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết quý cái thân của chúng ta, sống một cách vững chãi, biết quan sát vô thường để thấy rõ cái thân này rốt cuộc rồi cũng trở về với cát bụi. Chúng ta tư duy về nhân quả thì cái nghiệp báo nghèo nàn khốn khổ, nhiều bệnh như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Nghĩa là tất cả mọi sự mọi vật trên cuộc đời này, tất cả đều có cái nguyên nhân phát sinh. Cho nên không có nên oán trách, đem cái nhân quả của khổ đó mà chúng ta phải tự mình giải quyết một cách triệt để cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên thánh thiện, thì đó mới là cái bậc đại trí. Do đó khi mà chúng ta có bệnh thì tự nhiên tìm thuốc để mà điều trị. Trong cái thời kỳ điều trị cũng có thể là đồng thời tiến hành, chúng ta sám hối, chúng ta làm cái việc thiện, chúng ta niệm Phật để chuyên cầu, để chuyển hóa cái nghiệp của chúng ta, làm cho con người của chúng ta sớm bình phục. Và cái điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó, cần thiết đó, là đừng bao giờ bi quan yếm thế. Lúc gặp cái niệm ác nó khởi lên thì chúng ta phải ngay tức khắc kéo cái tâm mình lại, nhiếp tâm, nỗ lực niệm Phật thì chắc chắn cái ác niệm nó sẽ xa lìa. Thành ra như vậy, cái con đường tu hành không có cái gì khác hơn là cái sự sửa đổi thân tâm, tức là đem cái tâm sinh diệt của chúng sanh chuyển làm cái tâm Bồ Đề của chư Bồ Tát, chư Phật, là cái tâm bất sanh bất diệt. Khi mà nội tâm của chúng ta không có cái vọng tưởng tạp niệm thì phiền não tà kiến không nổi lên, và lâu ngày chúng ta sẽ được thanh tịnh. Cho nên chúng ta được cái trạng thái này đó, thì chúng ta sẽ không có bị thế giới phồn hoa đô hội, những cái vui chơi phù phiếm trên cuộc đời dẫn dắt chúng ta. Nếu có thể mỗi niệm đều vô cầu vô đắc thì chúng ta có thể lìa bỏ được cái tâm truy cầu, chúng ta lìa bỏ được cái tâm đối đãi và phân biệt. Ngoài là chúng ta không có bị ngoại cảnh chi phối, và trong không có bị tâm niệm lay chuyển, và lâu ngày như vậy đó, sáu căn sẽ được thanh tịnh. Kỳ thật đó, muốn biết tu trì cái pháp Phật tiến bộ hay không là chúng ta phải nhìn vào cái vọng tưởng của chúng ta, coi nó tăng hay là nó giảm. Nhìn vào cái chánh niệm của chúng ta, coi nó tăng hay là nó giảm. Đó là cái cách mà để chúng ta biết được cái việc tu học của chúng ta có tiến bộ. Cái tập khí, nếu mà chúng ta tu mà cái phiền não, cái tập khí của chúng ta càng ngày càng giảm thì chúng ta biết là chúng ta tu có kết quả. Nhưng mà nếu chúng ta tu mà càng ngày á, cái tâm niệm của chúng ta đó càng trở nên phiền muộn, càng trở nên nóng nảy bực bội, thì chúng ta phải biết rằng cái pháp tu của chúng ta chưa được. Kính thưa đại chúng, người học Phật tu hành không phải là một cái loại chức vị hay là nghề nghiệp làm cho mọi người xem. Cho nên ở trước mọi người cũng vậy, mà sau mọi người cũng vậy. Trước mọi người chúng ta cùng tu, mà sau mọi người chúng ta cùng tu. Đừng có là trước mọi người mình tu biểu diễn, nhưng mà sau khi không có ai rồi đó thì mình không có tu. Ngoài miệng, người đời đó thử thương là ngoài miệng á, là không chửi người ta, nhưng mà trong lòng là chửi đó. Thành là mình làm sao mình tránh được cái đó. Ở đây thưa quý vị một lần nữa đó, xin được lưu ý rằng là cái lực chính của niệm Phật, trước nhất là chúng ta phải có cái niệm chí thành, niệm Phật phải thanh tịnh để đoạn trừ cái phiền não, thì đó gọi là tự lực chí thành niệm Phật. Và có được như thế thì chúng ta mới có thể cảm được cái sự gia hộ của Phật, thì đó gọi là tha lực. Nếu mà chúng ta đem tâm chí thành niệm Phật thì phiền não có thể giảm nhẹ và có thể tiêu trừ. Bây giờ đừng có nói là thầy Đồng Trung nói đúng hay không, bây giờ chúng ta cứ làm thử đi. Khi nào mà bị phiền muộn nhiều, đừng có cầu cứu ai hết á. Nếu mà có cầu cứu khi là chúng ta chưa biết chọn một cái pháp môn nào để chúng ta giải tỏa cái buồn phiền đau khổ của mình. Nhưng mà nếu chúng ta đã biết cái pháp môn này có cái khả năng giải tỏa những cái phiền buồn khổ đau, thì mình không cần cầu cứu bất cứ một ai hết. Mà khi gặp những cái việc bất đắc chí trong cuộc đời, cứ ngồi ngay thẳng, thành tâm niệm Phật thì phiền não có thể giảm nhẹ và ngay cả có thể tiêu trừ. Nhưng mà cái lúc chí thành niệm Phật thì đối với các cái việc nhân ngã thị phi, được mất tốt xấu, không có nên khởi tâm yêu ghét, không có nên chạy theo cái ngoại cảnh, cũng không sinh phiền não, mà trái lại rất mực chí thành, nhất tâm bất loạn, thì chắc chắn rằng là ngay trên cuộc đời này chúng ta sẽ cứ mãi mãi đi trên con đường đầy sen búp. Và đến lúc mạng chung thì chắc chắn chúng ta sẽ sanh được vào nhà của Như Lai. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp con đường đầy sen búp 2 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng, và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.